trên hết.
Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, mang thai đôi sẽ mang lại nhiều niềm vui cho bố mẹ và cả gia đình, nhưng đồng nghĩa là những khó khăn, nguy cơ biến chứng đối với mẹ và bé cũng tăng lên gấp nhiều lần. Mang thai đôi có nguy cơ gặp những biến chứng nhiều hơn nên người mẹ chú ý theo dõi sức khỏe của mẹ và bé hơn ở mỗi một thời kỳ. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe những tư vấn của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim, phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để cùng hiểu hơn về những nguy cơ khi sản phụ mang đa thai và cách chăm sóc theo dõi thai kỳ.
Trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Sim đã nhận lời tham gia chương trình Sức khỏe trên hết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa bác sĩ có thể cho biết những nguy cơ nào có thể gặp phải đối với người mẹ khi mang đa thai ạ?
Vâng ạ, thì như chúng ta đã biết rằng là nếu mà song thai thì đã có nhiều nguy cơ hơn so với đơn thai, có thể đến 5 đến 6 lần, ví dụ như là nguy cơ đẻ non, thai lưu, rồi là tiền sản giật cho bà mẹ và nguy cơ đái tháo đường, thai kỳ gây thai lưu. Tuy nhiên rằng với song thai chung một bánh rau thì còn nhiều nguy cơ hơn so với song thai mà có hai bánh rau. Chính vì vậy những bà mẹ mà có song thai hai bánh rau thì cũng sẽ phần nào yên tâm hơn. Còn với những bà mẹ mà có song thai chung một bánh rau thì phải được quản lý chặt chẽ để phát hiện sớm các biến chứng mà gây nguy hiểm đến tính mạng của ít nhất là một hoặc cả hai thai.
Vâng, ở khi mà phát hiện mang song thai thì niềm vui thường xen lẫn rất là nhiều lo âu đối với những người mẹ đúng không ạ? Bởi vì không chỉ những người mẹ có thể gặp phải những cái khó khăn trong quá trình mang thai mà thai nhi cũng có thể gặp phải những cái biến chứng. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể những biến chứng mà thai nhi có thể gặp phải để các bậc phụ huynh có thể lưu tâm cũng như là chuẩn bị cho mình một cái tinh thần thật tốt để có thể có một thai kỳ khỏe mạnh ạ?
Hiện nay thì với công nghệ phát triển của siêu âm, chúng ta có thể chẩn đoán trước sinh rất rõ các cái biến chứng của song thai chung một bánh rau. Đó là đầu tiên là hội chứng chuyển máu gây nguy hiểm tử vong cho cả hai thai đến tới 90%, một thai thiếu máu, một thai thì cứ nhận máu đều hỏng vì huyết động của hai thai đều rối loạn. Còn trường hợp thứ hai đó là một thai chậm tăng trưởng trong tử cung và một thai thì phát triển bình thường. Tuy nhiên thì không phải là em bé đang phát triển bình thường là bình yên là an toàn đâu ạ. Bởi vì cái thai chậm tăng trưởng trong tử cung còn lại mà quá nặng có thể là dẫn đến thai lưu hoặc là nó có thể đẻ ra với những cái biến chứng về thần kinh rất là nặng nề. Còn trong trường hợp mà một thai chậm tăng trưởng chọn lọc bị lưu thì nó vẫn làm ảnh hưởng cho cái thai còn lại, rối loạn huyết động và lưu tiếp khoảng 3-40%. Do đó thì cái việc quản lý các nguy cơ về chậm tăng trưởng không thể lơ là mà chúng ta vẫn phải theo dõi sát để đưa ra cái thời điểm mà chúng ta có thể chấm dứt thai kỳ một cách kịp thời. Còn nguy cơ thứ ba đó là cái hội chứng song thai không tim, và các biến chứng này dễ nhầm là một thai lưu và một thai bình thường. Thực ra thì có một khối thai mà không có tim hoạt động nhưng nó lại nhận máu nuôi từ chính cái khối thai đang có hình thái bình thường và nó lớn lên từng ngày, kích thước tăng lên và có thể nó to, bụng nó còn lớn hơn cả cái thai bình thường. Chính vì vậy thì cái thai bình thường có nguy cơ bị thiếu máu hoặc suy tim hoặc cũng thai lưu. Nếu chúng ta phát hiện sớm thì chúng ta có điều trị can thiệp, có thể đông cái dây rốn của cái thai không tim cho nó ngừng nhận máu từ cái thai bình thường đi, và cái thai bình thường lúc đó sẽ phát triển như một thai đơn và thai kỳ sẽ an toàn. Còn trường hợp thứ tư đó là trường hợp mà một cái thai bị thiếu máu, một cái thai thừa máu, nôm na đó là như vậy. Thực ra thì theo cái tên mà hội chứng của y học nó là thiếu máu đa hồng cầu, tức là một thai thiếu máu, một thai đa hồng cầu. Thực ra thì trên siêu âm rất khó để đánh giá nếu như không có quản lý ở những nơi mà bác sĩ có chuyên môn cao, không có kinh nghiệm lâm sàng tốt, bởi vì là hai em bé đấy đang phát triển với cân nặng bình thường, nước ối bình thường. Tuy nhiên chỉ có đánh giá chuyên sâu bằng Doppler mới biết rằng là hai em bé đó có thực sự đang có huyết động bình thường hay không. Nếu như phát hiện ra rối loạn thì chúng ta phải có hướng xử trí sớm, tránh để thai kỳ kéo dài, bởi vì để kéo dài là chúng ta sẽ mất cả hai thai. Thế còn trường hợp mà một thai lưu và một thai đang sống thì trường hợp đó thì nó cũng sẽ không đơn giản như cái trường hợp mà hai bánh rau thì một thai lưu thì sẽ là không ảnh hưởng đến cái thai còn lại, nhưng vì chúng có chung một bánh rau thì một thai lưu vẫn có thể làm cho thai còn lại bị lưu, và nguy cơ đối với cái thai còn lại khi mà tiếp tục phát triển là tổn thương thần kinh rất nặng. Chính vì vậy có phải quản lý chặt chẽ trong mỗi một lần khám thai gần hơn, chứ không thể để là 2 tuần một lần nữa, và cũng phải là có những cái phương pháp chụp cộng hưởng từ để đánh giá tổn thương não cho thai và tránh để tổn thương quá nặng rồi mới lấy thai ra.
Cái chế độ ăn uống sinh hoạt của sản phụ thì cần phải lưu ý đặc biệt điều gì ạ?
Với những trường hợp mà mình phát hiện ra song thai, đúng là các gia đình rất là vui bởi vì mình được có hai em bé. Tuy nhiên rằng chúng ta phải xác định rõ là chúng ta có hai thai đấy, có chung một bánh rau hay hai bánh rau, và xác định phải thật sớm trước tuần 16 tối đa là tuần 16, còn thời điểm đẹp nhất là từ 12 đến 16 tuần. Sau 16 tuần chúng ta sẽ rất khó để chẩn đoán và chúng ta sẽ mơ hồ trong quá trình quản lý thai. Nếu như chúng ta đã chẩn đoán ra là hai bánh rau thì chúng ta cũng sẽ quản lý như là đơn thai dễ dàng thôi, chỉ có là ảnh hưởng đến cái nguy cơ vì tử cung tăng kích thước. Còn trường hợp mà có chung một bánh rau thì chúng ta sẽ phải quản lý rất chặt, bởi vì nó có biến chứng như bác sĩ Sim vừa nói, 4-5 biến chứng có thể xảy ra kèm theo các biến chứng của sản khoa nữa, thì cái thai kỳ đấy không an toàn. Và nếu không chẩn đoán được một cách chính xác thì cũng lại không đưa ra được phương án điều trị và quản lý một cách tốt được. Và có những nhiều trường hợp là đến với trung tâm can thiệp bào thai của bác sĩ Sim là rất muộn, và khi đó thì bác sĩ cũng đã phải cố gắng rất nhiều thì mới có thể cứu được một thai. Đấy là trường hợp xấu. Hoặc còn xấu hơn đó là mất cả hai thai vì đến quá muộn, hai thai không còn khả năng hồi phục nữa. Đấy là những trường hợp đáng tiếc. Chính vì vậy thì hiện nay Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã là một cơ sở công lập đầu tiên mà có một đơn vị chuyên biệt để quản lý song thai cho tất cả các cái thai kỳ song thai đến, để có thể là phát hiện được các cái nguy cơ về tai biến, phát hiện được các cái biến chứng của thai kỳ, từ đó cũng là điều trị được kịp thời. Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, trung tâm can thiệp bào thai lại là nơi đầu tiên mà có thể điều trị được trong bào thai để cứu chữa các bào thai có biến chứng về song thai. Và chúng tôi tiếp tục quản lý đến khi mà em bé có khả năng nuôi được, để chúng tôi có thể dừng thai kỳ một cách an toàn, tránh trường hợp là để quá muộn hoặc là bỏ buông lỏng trong quản lý gây ra những cái hậu quả nặng nề cho các em bé, cho các gia đình. Đối với những trường hợp mà mang song thai thì sẽ có rất nhiều nguy cơ, mà không chỉ riêng của thai nhi bị, mà bà mẹ cũng có thể bị những cái rối loạn do cái tử cung to quá, do rối loạn huyết động, do song thai vì nuôi dưỡng quá tải. Thực ra thì mỗi một bệnh nhân sẽ có một cái biểu hiện lâm sàng rất khác nhau. Với kinh nghiệm mà quản lý chuyên sâu về song thai 5 năm và nghiên cứu rất nhiều đề tài, cộng với nữa là đã quản lý hàng nghìn ca song thai, thì thấy rằng là mỗi một cái sản phụ sẽ có một sự khó chịu khác nhau. Ví dụ đơn giản là nữ ối căng, là căng tức bụng và gây ra khó thở, khó nằm, khó ngủ, nhưng cũng có thể gây chèn ép vào đường thận, đường tiết niệu, và có thể gây chảy máu thận, gây ứ nước bể thận cho bà mẹ, làm cho cái quá trình mà duy trì sức khỏe để nuôi thai cũng bị ảnh hưởng. Rồi rất nhiều các biến chứng nữa, thậm chí có thể chèn ép thần kinh mà gây ra được cả liệt dây bẩy, gây méo mặt của sản phụ. Rất nhiều trường hợp bác sĩ Sim đã gặp, và đấy là một cái thai kỳ mà để mọi thứ nó quá đà. Có nghĩa rằng là quản lý về sự tăng trưởng không tốt, quản lý về nước ối không tốt, quản lý về các biến chứng không tốt, làm cho cái sự điều trị nó mất cơ hội và dẫn đến hậu quả nó nặng nề. Theo dân gian thì cái việc chăm sóc cho bà mẹ mà mang song thai đúng là phải nhiều hơn, phải tốt hơn để có đủ sức để nuôi cho cả hai thai. Tuy nhiên thì trong cái những năm gần đây mà để chẩn đoán, phòng ngừa các cái bệnh lý cho bà mẹ khi mang thai, người ta lại phát hiện ra rằng với những bà mẹ mà mang song thai thì cái tỷ lệ bị đái tháo đường thai kỳ còn cao gấp 6 lần so với người mà đơn thai. Chính vì vậy nếu mà cho các bà mẹ đang ăn một bát cơm thành ăn hai bát cơm, hoặc là tăng hơn nữa để mà lấy sức nuôi hai thai, hoặc ăn rất là nhiều hoa quả ngọt, thì cái việc đấy vô hình chung làm hại cho bà mẹ cũng như là nguy hiểm đến tính mạng của thai, vì đường huyết quá cao làm thai hôn mê và thai lưu. Thế thì mà cơ thể của người mẹ lúc đó lại đang có cái nguy cơ kháng insulin rất cao, tức là thành những người mà bị rối loạn chuyển hóa dung nạp đường ấy, thì chúng ta sẽ phải có những cái tầm soát rất kỹ, và chúng ta sẽ phải đưa chế độ ăn phù hợp, miễn là duy trì sự tăng cân của mẹ đủ, duy trì sự phát triển của con đủ, chứ chúng ta sẽ không chỉ ước lượng chung chung là ăn tăng gấp đôi gấp ba vì hai thai, vì ba thai. Hoàn toàn cái đấy là một cái ước lượng và đôi khi gây hại cho bà mẹ và gây cho em bé. Chúng ta phải nhận ra rằng song thai được coi là một thai kỳ nguy cơ cao. Chính vì vậy thì chúng ta phải quản lý chặt chẽ ở những nơi mà có kinh nghiệm quản lý nguy cơ cao, đặc biệt là chuyên sâu về song thai, thì chúng ta mới có phát hiện được các cái biến chứng, các nguy hiểm, và chúng ta mới được điều trị kịp thời và quản lý chặt chẽ đến lúc mà em bé sinh chào đời khỏe mạnh.
Xin cảm ơn những chia sẻ rất bổ ích của bác sĩ Nguyễn Thị Sim ạ.